Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Kính thưa quý Phật tử, hôm nay hội đủ duyên lành, chúng tôi được Hòa Thượng Viện trưởng Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt cho phép chúng tôi về đây chia sẻ giáo lý cùng quý Phật tử. Đúng ra hôm nay chúng ta học bài pháp gì quý Phật tử biết không? Tiếp tục á, tức là công đức nghe pháp, phải không? Nhưng mà hôm nay á là nhân cái ngày tiểu đường của sư cô Huệ Định, cho nên chúng tôi muốn nêu lên vài ý nghĩa mà sư cô đã dám từ bỏ hết của cải tạo dựng cái ngôi chánh điện, phải không? Cho gì? Cho chúng ta có cái nơi tu học. Và cuối cuộc đời của sư cô cũng dám buông bỏ một lần nữa để làm gì? Ai biết? Hả? Để xuất gia tu học. Như vậy tôi đưa ra cho quý Phật tử thấy có hai người bạn rất là thân, chơi với nhau từ lúc nhỏ. Người thứ nhất á, là quyết chí đeo đuổi con đường học vấn, và cái người thứ hai á, quyết chí đeo đuổi con đường tâm linh. Và 30 năm sau hai người đều thành tựu hết. Tức là người thứ nhất á, là được cái bằng tiến sĩ, danh vọng rất là đầy đủ. Và người thứ hai cũng đi trên bước đường tâm linh, đạt đến con đường vô ngã, thể nhập Phật tánh. Thì so với hai người này, ai là người giàu có nhất? Hả? Giàu có là giàu có như thế nào? Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử khẳng định rằng cái người thứ hai là giàu có, nhưng mà sống trong cuộc đời này nếu mình nghèo khổ quá, mình có đến đây nghe học Phật pháp được không? Hả? Cho nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật nói rất rõ 20 điều khó đó. Giàu sang học đạo cũng rất là khó, mà nghèo cùng học đạo sao cũng rất là khó. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ cùng với Phật tử là của báo thế gian và của báo sức thế gian. Cái người thứ nhất á, mà đổ đạt được được cái danh vọng đầy đủ là của báo gì? Hả? Của báo thế gian, phải không? Mà cái người thứ hai đạt đến con đường tâm linh viên mãn là cái người đó là của báo, của báo sức thế gian. Quý Phật tử nhớ một cái đoạn giữa Vu Lương Võ Đế và Tổ Bồ Đề Đạt Ma, phải không? Tức là Vu Lương Võ Đế rất là sùng kính Phật pháp. Thì một hôm Vu Lương gặp Tổ mới hỏi như thế này: chẩm từ khi lên ngôi đến nay cất chùa độ tăng, làm không biết bao nhiêu là cái việc công đức, như vậy có công đức hay không? Thì quý Phật tử nghe cái đoạn nhân duyên đó rồi, phải không? Thì Tổ khẳng định rằng không công đức. Thì lúc này á, Vu Lương Võ Đế nói thẳng một lần nữa: thế nào là công đức chân thật? Thì Tổ khẳng định rằng trí thanh tịnh, thể vắng lặng, đó là công đức chân thật. Mà đến Tổ Lục Tổ Huệ Năng ngài khẳng định như thế này: bên trong á, khiêm hạ là công, mà bên ngoài lễ phép là đức. Như vậy chúng ta học Phật pháp, học theo con đường hướng của Hòa Thượng là lý thuyết suông hay là mình ứng dụng công phu? Hả? Bây giờ quý Phật tử mà ứng dụng công phu á, mình biết mình đạt đến bao nhiêu không? tu được bao nhiêu không? Biết không? Ai biết cho tôi lên. Biết sao là không biết? Nếu trong tâm mình khiêm cung hết tất cả mọi người, không còn ngô ngã nữa, tức là mình biết mình tu tiến á, mà trong tâm mình thấy hơn người này hơn người kia, và trong tâm mình luôn luôn có những hạt giống tật đố, ích kỷ, sang tham, là mình biết mình tu còn yếu. Phải không? Cho nên á, học Phật pháp ở đây á, là làm cái gì? Quý Phật tử làm cái gì? Tức là học Phật pháp ở đây á, mình phải thấm vào tứ chi, phổ ra hành động. Đó là của báo sức thế gian. Mình có đầy đủ đó. Phật nói khẳng định rằng Đức Phật chưa ra đời, chưa chỉ cái pháp tối thượng này, thì trong tâm mỗi con người chúng ta cũng đầy đủ. Đầy đủ gì? Bố thí nè, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Tức là trong tâm mình đầy đủ lục độ, nhưng mà do vô minh bất giác mình không thấy được, cho nên nhờ cái duyên Đức Phật ra đời chỉ thẳng cho mình thấy cái chỗ đó. Mà muốn được như thế thì chúng ta học hiểu chúng ta phải làm như thế nào. Chúng ta phải gì? Phải tu hay là nói dốc? Đây tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện. Mình thấy mình tu gì chứ mà vẫn còn gì? Vẫn còn cù cặn trong tâm thức. Bởi vì mình tu mà mình chưa thấy được. Thấy được cái gì? Thấy được bản hoài của chư Phật. Thì câu chuyện cổ tích Việt Nam mới kể lại như thế này. Ngày xưa xa xưa lắm, có một ông vua, ông muốn thử thần dân, ông coi ai là người thông minh nhất. Thì cuối cùng ông làm ba pho tượng giống nhau như đúc vậy, giống nhau từ hình vóc, tất cả cái gì nhìn vào mình không phân biệt được cái pho tượng nào là quý nhất. Thì cuối cùng các thần dân đến thử, không ai mà thử được hết. Bởi vì ba pho tượng nào cũng giống hết. Đúc vàng rồng, pho tượng thứ nhất, thì cái pho tượng thứ hai cũng như thế, và pho tượng thứ ba cũng như thế. Thì cuối cùng có một anh chàng thư sinh này, anh đến, sau khi anh nhìn qua nhìn lại, anh khám phá được, và anh lấy một cái cọng tóc đó, anh xây cái tượng thứ nhất. Thì quả tình anh thấy cái tượng thứ nhất đó là xây lỗ tai này lọt qua lỗ tai kia, phải không? Coi thử giống mình không nha. Và anh lấy cọng tóc anh xây thứ hai nữa, cái pho tượng thứ hai á, thì anh xoáy thì anh thấy lòi ra lỗ miệng, cái cọng cỏ rớt ra lỗ miệng. Và cái pho tượng thứ ba á, anh xấy lỗ tai á, thì nó lọt vào đâu? Lọt xuống bụng. Và anh tuyên bố rằng cái pho tượng thứ ba là pho tượng quý nhất. Thì nhà vua mới hỏi tại sao mà khanh biết. Thì cái người thư sinh nói như thế này: cái pho tượng thứ nhất á, giống như mỗi con người chúng ta, nghe lỗ tai này lọt qua lỗ tai kia không quên, không nhớ gì hết. Nghe gì cho dời, quý Phật tử không nhớ, không thực hành gì hết, giống mình không? Còn cái pho tượng thứ hai á, là nghe rồi không chịu tu mà nói dốc, phải không? Giống mình không? Nói lý thuyết hay lắm nhưng mà thực hành chưa được gì hết, cho nên chúng ta khổ quẩn hoàng khổ. Phật khẳng định rằng mình có của báo sức thôi, mà ngày hôm nay được hòa thượng, rồi mình nghe kinh học Phật pháp nữa, là mình phải khám phá ra được của báo sức thế gian. Nhưng mà đằng này mình nghe sao? Nghe rồi nói dốc ra luôn miệng, cho nên pho tượng nó chưa có quý. Cho nên bây giờ ta nói á, thiền quán nhiều lắm. Biết thiền quán là thiền gì không? Hả, biết không? Thiền quán thiền gì? Thiền quán này không phải là quán chiếu nha. Thiền quán nghĩa là sáng sớm mình học hiểu thiền hay quá mà không thực tập, rồi mình ra quán cà phê mình nói dốc, rồi thiền quán. Phải gì không? Ra quán nước trà, quán cà phê, quán gì đó, tự nhiên mình nói thiền nói bọng, mà mình chưa công phu được, cho nên gọi là thiền quán chứ không phải quán chiếu. Mình là bệnh cái đó đó, phải không? Còn cái pho tượng cuối cùng á, là pho tượng gì? Pho tượng cuối cùng là tiêu biểu cho một người họ nghe được Phật pháp, họ ứng dụng, rồi họ phổ ra hành động. Đó là pho tượng quý nhất. Cho nên lão tử khẳng định rằng bậc hạ mà nghe pháp á, thì cười to bỏ đi, tức là cười không có tin, rồi không có thực hành nữa. Rồi bậc trung nghe pháp á, thọt nhớ thọt quên, nhớ khúc đầu khúc đuôi, không nhớ gì hết. Còn bậc thượng nghe pháp làm sao? Bậc thượng nghe pháp là suy gẫm, ứng tác ra hành động. Đó là bậc thượng. Như vậy trong ba bậc này, quý Phật tử được bậc nào? Hả? Bậc trung hay bậc thượng? Hả? Bậc trung hả? Bậc trung là cũng quý rồi đó, chứ đừng có bậc hạ nha. Cho nên quý Phật tử thấy rằng trong cuộc sống giữa đời thường này, Hồi nãy tôi nêu ra hai của báo, một là của báo thế gian, hai là của báo sức thế gian á, thì không hẳn đời này mà ngày xưa có những người giàu sang phú quý đầy đủ hết tất cả, mà các ngài vẫn bỏ hết tất cả để tìm ra con đường hướng thượng, mà con đường hướng thượng đó chính là của báo sức thế gian. Ngày hôm nay mà quý Phật tử ngồi đến đây nghe chúng tôi trình bày chia sẻ giáo lý á, là quý Phật tử phải nói là nhiều đời nhiều kiếp tu học, ngày hôm nay mình mới chịu khó. Chứ còn ngày hôm nay mình làm gì nếu không nghe Phật pháp hả? Làm gì? Một là người thanh niên thì uống rượu phải không, đánh bạc, còn người con gái sao, đi đâu hả, đi siêu thị phải không, sắm đồ phải không? Cho nên á, mình thấy á, một người mà chịu khó ngồi yên lặng lại tu học là mình biết cái chủng duyên người đó chắc chắn mai sau người đó được tự tại, được giải thoát. Có một vị thiền sư nói thẳng như thế này: muốn biết người đó giải thoát hay không là sống trong cuộc sống giữa đời thường này mình biết. Người đó giải thoát được 50% thì chắc chắn mai kia người đó ra đi cũng giải thoát được 40 hay 50%. Còn người đó sống trong cuộc sống giữa đời thường này bị trói buộc về danh, bị trói buộc về lợi, bị trói buộc hết tất cả thì sao? Thì chắc chắn mai kia người đó ra đi cũng bị trói buộc. Cho nên trong câu chuyện mà của vị Lạt Ma, ngài nó kể một câu chuyện như thế này: có một vị lão sư, tức là tên là Rinpoche, ngài rất là giỏi. Chẳng hạn như lúc mà còn sống á, họ đến là hỏi quý Phật tử: chị này, chị muốn về Cực Lạc không? Cái quý Phật tử nói muốn. Là người đó, cái vị pháp sư này sẵn sàng đến và dẫn cái thần thức quý Phật tử trở về Cực Lạc. Tin điều đó không? Đây tôi nghe câu chuyện, tôi kể cho quý Phật tử á, câu chuyện có thật hay không có thật mà mình nghe câu chuyện kết thúc mình sẽ thấy. Và ngài đi đến đâu ngài giúp rất là nhiều người. Một hôm ngài đến một cái thành phố nọ, ngài kêu dân chúng ra hết, tất cả mọi người đều ra hết để ngài chuyển thần thức về cảnh giới Cực Lạc. Thì ngài chỉ cái người thứ nhất, chẳng hạn như chỉ cái chị này đi: chị muốn về Cực Lạc không? Cái suy nghĩ hồi: dạ con muốn. Sao muốn? Dạ con còn cha nè, còn mẹ, còn chồng, còn con, còn đầy đủ hết, còn nhà lầu xe hơi nữa, thôi con muốn ở đây hưởng sướng hơn. Thì ông lắc đầu. Và đến người thứ hai, người thứ hai cũng nói là: con còn mẹ và còn đứa cháu, nếu mình bỏ đi thì cũng tội. Cho nên cuối cùng không có ai chịu lên hết. Và cuối cùng đến gặp một đứa nhỏ, hỏi: bây giờ con muốn về Cực Lạc không? Thì đứa nhỏ khẳng định rằng: bạch ngài, con rất muốn về. Hỏi: tại sao con muốn về? Bởi vì cha con không còn, mẹ con không còn, nhà cửa thân bằng quyến thuộc gì mất hết, không còn cái gì trên cõi đời này nữa, cho nên con về. Thì vừa nói vậy là ông vỗ sau lưng cái thần thức tái sanh về cảnh giới Cực Lạc. Như vậy qua câu chuyện đó, quý Phật tử thấy rằng có thật hay không có thật mà ám chỉ cho mỗi con người chúng ta. Chúng ta còn đầy dẫy. Đầy dẫy gì? Đầy dẫy của báo thế gian thì làm sao chúng ta gặt hái được của báo sức thế gian? Một người mà còn đầy đủ hết, còn cha, còn mẹ, còn ái luyến, còn danh, còn lợi thì chắc chắn chúng ta gì? Cõi Cực Lạc chỉ là mơ hồ. Còn chúng ta muốn về cõi cảnh giới Cực Lạc thì chúng ta phải buông sạch hết, không còn cha, không còn mẹ, không còn thân bằng quyến thuộc, nhà cửa cũng không còn luôn, thì cảnh giới Cực Lạc mới mở ra cho chúng ta đến. Tức là trong ta, trong tâm ta phải đạt đến gì? Cảnh giới vô niệm. Nhất tâm bất loạn là gì? Là phải đến vô niệm nữa. Vô niệm là không còn một gì, không còn một niệm nào hết, nhưng mà vẫn có cái hằng chi hằng giác, tức là liễu liễu thường chi, thì cảnh giới Cực Lạc mới mời chúng ta đến. Phải đồng ý gì không? Cho nên ngày xưa lúc mà Đức Phật sau khi thành đạo rồi, ngài trở về thành Ca Tỳ La Vệ đó, thì tất cả dòng họ thích đó, ai cũng muốn theo ngài xuất gia để mà gieo cái duyên sâu với Phật. Thì trong số đó có một người em, tức là em bà con chú bác với Đức Phật, biết ai không? Ai giơ tay lên biết? A Nan, cái thuộc lòng nói A Nan luôn à. Còn ai nữa hả? Tức là em bà con chú bác với Phật á, có một người tên gọi là A Nậu Lâu Đà, em ruột của ngài Ma Ha Nam. Sau khi mà về sinh mẹ xuất gia rồi đó, người mẹ nói như thế này: không bao giờ mẹ cho con đi xuất gia được, bởi vì có hai người con thôi, Cuối cùng ngài A Nậu Lâu Đà năn nỉ quá, thì người mẹ nói như thế này: nếu mà con mà đến bảo cái quỷ quan tổng chấn mà xuất gia đó, thì mẹ sẵn sàng cho con đi xuất gia. Bởi vì bà biết cái quan tổng chấn này tên là Bát Đa Ra này á, là giàu sang tột bậc, danh vọng quyền thế cái gì cũng có hết. Cho nên bà chắc chắn rằng cái người này không bao giờ dám từ bỏ hết tất cả để đi xuất gia. Thì cuối cùng ngài A Nậu Lâu Đà đến mới nói như thế này: đúng ra là tôi đi xuất gia hành đạo, nhưng mà tại vì anh cho nên tôi đi không được. Thì người bạn nói: tại sao? Thì mới cởi ra nguyên nhân như thế. Thì cuối cùng người này hạn 3 năm, phải không? Hạn 3 năm sau sắp xếp hết công chuyện rồi sẽ vào chùa xuất gia. Thì lúc này A Nậu Lâu Đà nói như thế này: 3 năm rất là lâu, lỡ mai anh chết làm sao? Phải không? Lỡ mai vô thường đó anh chết làm sao? Thì cuối cùng hạn 3 tháng và cuối cùng hạn đến 7 ngày đi xuất gia tu học. Nhưng mà cái quỷ quan tổng chấn này á, sau khi mà vào xuất gia tu học rồi, ông hành thiền rất là miên mật, phải nói là hành thiền chưa từng có ai có. Thì do cái công phu thiền quán miên mật quá, một hôm ông ngồi thiền định dưới gốc cây á, ông thốt lên 3 tiếng: ôi hạnh phúc, ôi hạnh phúc. Thì những người bạn đồng học á, có những người tật đố ghen ghét không có thích ngài, cho nên mới đến trình với Đức Thế Tôn là tối hôm nay quan tổng trấn Bát Đa Ra nhớ lại cái cuộc sống vàng son danh lợi, cho nên nhớ lại khởi cái niệm, tức là nói ôi hạnh phúc, ôi hạnh phúc, tức là tiếc nuối cái hạnh phúc ở thế gian. Như vậy xin Đức Thế Tôn làm như thế nào đó, hoặc là sám hối, hoặc là cảnh báo để cho toàn chúng được yên tịnh. Thì sáng hôm nay Phật thăng đường và kêu tổng trấn Bát Đa Ra lên hỏi: tại sao tối hôm nay con dám mà nói lên 3 từ ôi hạnh phúc, ôi hạnh phúc, để cho những bạn đồng tu không tu học được? Thì lúc này quan tổng trấn nói như thế này: bạch Đức Thế Tôn, ngày xưa lúc con còn là cư sĩ tại gia, là xung quanh con có đầy đủ lính chén, cần cái gì có cái nấy, cần ăn có ăn, cần uống có uống, tất cả mọi cái thứ mà ngũ dục trên trần gian này con cần cái gì là đáp ứng hết. Nhưng mà con vẫn cảm thấy bất an. Quý tử nhớ đoạn này nha, là chuẩn bị mình tu nha, coi thử giống mình không nha. Con cảm thấy bất an lắm, lúc nào con cũng sợ kẻ thù rình rập đến giết con, và mọi cái trong cuộc đời này đem đến những cái sầu u bi khổ não, chứ không đem đến được an lạc và hạnh phúc. Và con nghĩ như thế này: nếu sau khi mình chết, mình sẽ đi về đâu? Giống mình không? Đó. Nếu mà không tu tập. Rồi một hôm con ngồi thiền định, con cảm thấy cái hạnh phúc đó ngày xưa con giàu con bỏ 1 tỷ, 1 triệu cũng kiếm không được. Giàu con bỏ hết tất cả mà con mua cũng không được cái hạnh phúc này. Nhưng ngày hôm nay nhờ cái duyên Đức Phật nói pháp, ván chiếu lại tự thân, thấy được muôn sự muôn pháp là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã, con cảm thấy cuộc đời này rất là hạnh phúc. Hạnh phúc được tu học với lời chỉ dạy Đức Thế Tôn, cho nên con thoát ra ôi hạnh phúc, ôi hạnh phúc. Quý tử thấy không? Thì lúc này Phật mới tuyên bố như thế này: đây là lời chánh ngôn của Đức Thế Tôn thì mình phải tin nha. Lúc này Đức Phật tuyên bố như thế này: dầu là vua cõi trời 33 hay là vua chuyển lưng thánh vương, cũng không bao giờ kiếm được cái hạnh phúc một người từ bỏ hết tất cả, yên tịnh ngồi thuyền, quán chiếu lại tự thân. Đó là cái hạnh phúc tuyệt đối nhất, mà cái hạnh phúc này chính là hạnh phúc vĩnh cửu. Còn chúng ta có tiền có bạc không phải là mình buông nha, về nhà quý Phật tử buông hết không được nha, mình phải làm cho con cái ăn học chứ. Từ từ quý Phật tử sẽ thấy nè. Nhưng mà cái chuyện này là chuyện phụ, mình phải nhớ nha, cái củ báo thế gian là cái phần phụ, mà cái phần chính trong cuộc sống giữa đời thường của mỗi con người chúng ta là khám phá củ báo sức thế gian, đó là phần chính. Mình tu học mình khôn khéo á, chứ giờ bỏ hết, bỏ hết cho ai hả? Quý Phật tử nghe giờ nói thôi, bây giờ mình kiếm củ báo sức thế gian, cái bỏ củ báo thế gian hết, đổ xuống sông giống như bàn long quẩn, phải không? Có không? Cho nên trong kinh Tăng Chi Bộ Phật dạy có 4 pháp. Pháp thứ nhất: hạnh phúc khi có được tài sản sở hữu hợp pháp. Thứ nhất có nghĩa là mình tài sản nhà cửa nè, ruộng vườn nè, tất cả của cải là của mình chứ không phải của ai hết. mình không có vay mượn ai hết. Rồi cái thứ hai, hạnh phúc của sự hưởng thụ hợp lý tài sản ấy, có nghĩa là tài sản ấy là của mình, mình hưởng thụ nhưng mà hợp với quý chánh pháp, quý pháp lý. Thứ ba, hạnh phúc của sự không vướng mắc nợ nần của ai, có nghĩa là trong cuộc sống giữa đời thường này mình không vướng mắc nợ nần của ai hết. Mà bây giờ quý Phật tử thấy nè, chẳng hạn như mình tu học Phật pháp mà không có tiền, chiều nay mình mượn gạo mượn tiền gì đó mình tu yên không? Mà không yên thì không phải là hạnh phúc của thế gian, phải không? Tuy là nó nằm trong cái tương đối, nhưng mà hạnh phúc này Đức Phật khẳng định rằng không vướng mắc nợ nần đó. Và cái hạnh phúc thứ tư mà Đức Phật muốn nhắm đến là hạnh phúc của sự không có tội lỗi, tâm hồn trong sáng thanh thản. Đó là cái hạnh phúc tuyệt đối nhất mà ngày hôm nay chúng ta học để chúng ta noi theo, chúng ta tu tập. Như vậy trong bốn thứ hạnh phúc, ba thứ hạnh phúc đầu thì Đức Phật nói đó là hạnh phúc của thế gian. Mà hạnh phúc của thế gian quý Phật tử thấy nó vô thường hay là nó thường? Vô thường, phải không? Tức là hạnh phúc của thế gian là Đức Phật khẳng định rằng là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Còn cái hạnh phúc thứ tư á, mà trong tâm mình không có vướng mắc cái tội lỗi nào hết, không giết người, không cướp của, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, chính cái đó là tài sản quý nhất mà mình không biết. Cho nên sống trong cuộc đời này quý Phật tử phải nghiệm lại nha, mình có đầy đủ hết tất cả hạnh phúc của sức thế gian. Hạnh phúc của sức thế gian mà trong con người mình có là hạnh phúc gì? Ai biết giơ tay lên. Ai biết hạnh phúc trong thực tại này? Ai biết cái hạnh phúc đó hả? Chị gì nè, biết hạnh phúc đó không hả? Chưa có hả? Chứ ai nói là sao chưa có? Giả tỷ như chẳng hạn như tôi nói nè, chị bây giờ chị chỉ ra cái hạnh phúc, cái chị nói là chưa có hạnh phúc, nhưng mà Câm nói được không? Như chẳng hạn như bây giờ cô Câm ấy, cô nói được không? Không, phải không? Thì mình nói được cái đó là hạnh phúc thứ nhất, sao là không có? Nếu mà mình Câm mình nói được, mà mình nói được chứng tỏ mình, cái đó là hạnh phúc thứ nhất mà mình không thấy. Rồi đến cái gì nữa? Quý Phật tử nhìn lên đây thấy tôi rõ ràng, thấy hết tất cả mà trong tâm mình không giấy niệm, luôn luôn hướng về cái người giảng, và lúc này mình đang lắng thần nghe pháp, là cái hạnh phúc thứ nhất là mình thấy được. Nếu lúc này mình mù thấy được không? Không thấy được, tức là hạnh phúc thứ hai. Nghe rõ ràng không? Nghe rõ ràng, nghe rõ ràng từng tiếng trong giờ phút thực tại này, đó là hạnh phúc thứ ba. Mình hạnh phúc, mình đầy đủ hết, đó là của báo sức thế gian mà ai cho mình? Ai cho mình? Nói lại hả? Trước tiên nhất là mình gọi là tứ ân đó, mình cảm thán, mình biết ơn, đó là cha mẹ của mình cho mình một cái thứ hạnh phúc, tuy là hạnh phúc tương đối, hạnh phúc của thế gian, nhưng mà nhờ hạnh phúc của thế gian này mình gặt hái được hạnh phúc của sức thế gian. Nhưng mình sao? Cho mình đầy đủ đó, nhưng mà lớn lên cái cha mẹ mà để di chúc lại cho ai ấy, cái mình sân hận lên, đòi chi của nữa. Có chi của không? Cha mẹ lúc mà sanh tiền là cho mình hết rồi, cho mình mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý đầy đủ hết, nhưng mà mình không chịu, mình tìm cái hạnh phúc của thế gian, rồi gây gỗ anh chị em trong nhà nữa. Bởi vì sao? Mình vô minh hay là mình minh? Vô minh. Cho nên quý Phật tử thấy rằng trong cuộc sống giữa đời thường này có những vị thiền sư rất là kỳ đặc, mà ngài luôn luôn chỉ thẳng mình cái con đường đạo đó. Mà con đường đạo đó là con đường gì? Thì đây có một vị thiền sư nổi tiếng nhất là thiền sư Pháp Nhãn. Một hôm ngài tịnh tu trong một cái khu thất nhỏ đó, thì ăn trộm vô lấy đồ hết, lấy sạch hết luôn. Gặp mình la không? La lên, phải không? Nhưng mà ngài nói như thế này: Cũng may ăn trộm này nó để lại một bộ đồ cho mình mặc trên lưng, chứ là mặc trên người đó. Ông thốt lên, anh nói là cũng may lắm, may đến mức độ mà nó không lấy hết, nó còn thương mình, nó để lại một bộ đồ cho mình. Thì cái thằng ăn trộm này không biết, nó kiếp trước là ngài mắc nợ gì không biết, cái đó nó lột bộ đồ luôn, lột sạch hết luôn, lột trên lột dưới lột hết luôn. Gặp mình khóc không hả? Nhưng mà ngài nói như thế này: cũng còn may lúc mình sanh ra đời có 4 kg, ngày hôm nay mình được 70 kg lời Quý Phật tử thấy lời không? Bây giờ quý Phật tử sanh ra nặng lắm là 4 kg, mà bây giờ tự nhiên cái gì đó nuôi dưỡng mình á, mình được bao nhiêu ký? 70 kg lời rồi còn gì nữa. Đó là các ngài chỉ cho mình phải khám phá được của báo sức thế gian. Từ cái thế gian pháp đó mà chúng ta phải khám phá ra được của báo sức thế gian. Đó là đòi hỏi mỗi con người tu Phật của chúng ta. Mà muốn được như thế á, quý Phật tử thấy nè, mình muốn tìm cái hạnh phúc đó không có tìm đâu được hết. Mà hạnh phúc nằm ở đâu? Nói lại lần nữa, hạnh phúc nằm ở đâu? Hả? Nếu chúng ta muốn tìm hạnh phúc á, các ngài nói mình tìm cũng hồi công vô ích. Mà muốn biết được hạnh phúc đó, tức là các thiền sư dạy như thế này: buông tất cả là được tất cả. Mà dám buông không? Mình tưởng mình buông hết rồi không còn cái gì nữa, mà các ngài khẳng định rằng mình cứ buông đi, buông sẽ có hết tất cả, buông hết tất cả sẽ được hết tất cả. Một hôm có câu chuyện như thế này, một vị tên là Bố Đại Hòa Thượng, ông ở ngoài đường, ông hay xách cái gì, xách cái bịch phải không, xách cái bịch đi lang thang ngoài đường vậy. Thì một hôm ông gặp một vị thiền sư tên là Thiền sư Thảo Đường, nói như thế này: Bạch Hòa Thượng, thế nào là đại ý Phật pháp? Cái ngài buông cái bịch xuống. Thì vị thiền sư này nói: chẳng lẽ có nhiêu đó hay sao? Cái ngài vác cái bịch lên ngài đi. Quý tử hiểu cái đoạn nào không? Tức là mình muốn biết được cái đại ý Phật pháp, muốn biết được chân tâm, muốn biết được Phật tánh thì mình buông hết đi. Nhưng mà không phải không còn cái gì, còn một cái diệu dụng bất khả tư nghì nữa. Cho nên quý Phật tử thấy nè, một người mà có cái tâm thiền quán sâu sắc rồi á, sống trong cuộc đời này khác hơn người phàm. Họ đi đứng nằm ngồi nói năng động tịnh tự nhiên thể hiện ứng tác ra muôn pháp. Đó là của báo sức thế gian. Cho nên của báo sức thế gian này mà muốn được chúng ta gặt hái được, chúng ta tìm tòi được, thì chúng ta phải buông hết tất cả. Mà buông không phải là không còn cái gì nữa, buông hết tất cả mà nó còn cái diệu dụng vi diệu trong cuộc sống giữa đời thường này. Quý Phật tử không tin chứ, mình tu một thời gian đó, tự nhiên quý Phật tử thấy cái của báo thế gian á, mình có cái tâm nhàm chán. Có không? Nói thiệt đi. Có chứ làm có. Nếu mà chưa có là tu dở đó, tu không phải tu thật, phải không? Tu hay đến mức độ mà của báo thế gian á, tự nhiên mình nhàm chán. Nhàm chán ở đây không phải là mình buông bỏ hết, nhàm chán ở đây có nghĩa là mình không có dính mắc của báo của thế gian. Cho nên cái phần mà chi túc á, mình không hiểu, mình tưởng chi túc. Bây giờ tôi hỏi quý Phật tử này, chi túc là gì? Hả? Như người giàu có biết đủ được không? Chưa hả? Vậy học pháp dở rồi. Tôi bảo đảm là cái người tỷ phú mà họ biết chi túc cũng là tỷ phú được. Chẳng hạn như nè, ngày hôm nay mà trong gia đình quý Phật tử có được 100.000 đô la, một cái nhà lầu 10 tầng, 2 chiếc xe hơi, mà mình do cái gì có? Tức là do trong cái thời quá khứ mình biết bố thí, biết cúng dường, biết tạo hết những cái phước đức trong cái thời quá khứ, ngày hôm nay mình được cái quả, phải không? Mà lúc này mình biết chi túc có nghĩa là biết đủ á, là cái nhà lầu 10 tầng là đủ rồi. Chứ đừng có thấy nhà lầu 12 tầng cái mình ngủ không được là chưa phải chi túc. Sâu không? Đó, sâu. Học Phật pháp phải thấy chưa đó? Có nghĩa là cái người đó mình nhìn qua nhà đó, nhà lầu 11 tầng mà mình cũng vui vẻ, mình tùy hỷ cái hạnh phúc của người khác. Đó là gọi là chi túc. Còn cái người nghèo sao? Cái người nghèo bây giờ giàu cho nghèo cách mấy mà mình cũng vui vẻ, mình sống trong cuộc sống giữa đời thường này, thì người đó cũng gọi là chi túc. Mà chi túc là nằm ở đâu? Hả? Nằm ở đâu? Hãy trong tâm mình không? Nói lại lần nữa đi. Cho nên Nguyễn Công Trứ nói á, chi túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc, chi nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn. Mà muốn biết đủ á, là ngay trong giờ phút thực tại này là đủ à, phải không? Còn mình mong cầu tìm kiếm thì nó không đủ. Mà muốn nhàn là ngay trong cuộc sống giữa đời thường này, chính đó là nhàn. Có những vị thiền sư phát biểu như thế này: chính lúc làm là chính lúc nghỉ. Vậy quý Phật tử có dính mắc không? Mình làm hết tất cả nhưng mình không dính mắc hết tất cả, ứng ra hành động. Cho nên Tổ Quy Sơn khẳng định như thế này: thật tế lý địa, bất thọ nhất trần, vạn hạnh môn chung bất xả nhất pháp, tức có nghĩa là cái chỗ lý mà cái lý mà nguyên miễn á, không dính một mảy bụi, nhưng mà cửa ngõ muôn hạnh sẵn sàng làm hết. Sẵn sàng làm hết là làm thế sao? Phải bố thí cúng dường không? Chứ làm sao? Hả? Nhiều khi mình hiểu á, là trong cái cửa muôn hạnh á, mình làm hết tất cả cái mình lao ra mình làm thật sự, mình bố thí cúng dường, nhưng mà sân ơi là sân, phải không? Nhiều người mà bố thí làm việc từ thiện á, nổi sân nữa. Phước thì có, nhưng mà gì? Nhưng mà tội cũng có. Ở đây tổ nói khẳng định rằng cái chiều sâu của tâm thức là tất cả muôn gì? Muôn pháp mình đều học. Mà học hết muôn pháp rồi, ứng ra gì? Ứng ra muôn hạnh. Mà muôn pháp đó tiêu biểu cho hạnh đại trí quan thù sư lợi, tức là căn bản trí. Mà muôn hạnh ở đây ấy, là tiêu biểu cho Bồ Tát Phổ Hiền, tiêu biểu cho sai biệt trí. Có nghĩa là mình tu tập, mình sau khi mà khám phá ra được của báo sức thế gian trong mỗi con người chúng ta rồi, thì chúng ta tu. Tu là tu muôn pháp. Chúng ta tu muôn pháp là tu gì? Có nghĩa là chúng ta thấy người đó được hạnh phúc, người đó được an ổn, được an vui, chúng ta dùng một cái pháp tùy hỷ theo. Đó là chúng ta tu gì? Tu gì? Tu muôn. Muôn gì? Hả? Muôn pháp. Nhưng mà tôi nói quý Phật tử nha, chỉ cần tu một pháp đó thôi thì tất cả mọi pháp đều đầy đủ hết. Tin không? Ai tin giơ tay lên. Còn gì tin? Bây giờ quý Phật tử nhìn lên đây nè, nhìn lên thấy cái bảng gì không? Tên gì? Tức là vạn đức từ dung. Từ là gì? Từ là từ bi. Dung là dung nhan của Phật. Có nghĩa là Đức Phật mình nhìn lên mình thấy Ngài từ bi thương xót hết tất cả chúng sanh. Mà nó gom từ đâu? Muôn đức. Mà muôn đức là chỉ cái một lòng từ của Đức Thế Tôn. Còn cái mặt mình sao? Khuôn mặt mình chạy, ta nhìn ta muốn chạy à. Bởi vì trong tâm mình vẫn còn cù cặn, tham sân tật đố ích kỷ. Còn những hạt giống đó tự nhiên nó biểu hiện ra khuôn mặt của mình. Nhìn vô là ta thấy ưa rồi. Tôi nhìn thầy tôi thấy không có ưa, phải không? Là mình biết mình chưa cái gì? Chưa tu tập muôn hạnh. Cho nên quý Phật tử thấy rằng cái hạnh phúc mà chúng ta muốn gặt hái, hạnh phúc của thế gian đó, mình thấy Đức Phật có. Lúc nào Đức Phật phỉ báng không? Đức Phật dèm pha không? Có không? Hay là Đức Phật quẳng tán thán? Có nghĩa là Phật khẳng định rằng cái hạnh phúc của thế gian á, Ngài khẳng định rằng cũng có giá trị trong cuộc sống giữa đời thường này, nhưng mà Ngài thương xót chúng sanh, thị hiện trong cuộc đời này, Ngài muốn cho chúng sanh thấy được cái chỗ hạnh phúc sức thế gian. Mà sở dĩ chúng ta không thấy được hạnh phúc của sức thế gian á, là hàng ngày chúng ta lo tạo tác, lo làm, rồi chúng ta sao? Đắm nhiễm trong các pháp mà chúng ta chưa thấy được. Cho nên trong kinh Pháp Cú diễn tả lại đó, có một ông trưởng giả này rất là giàu, ông giàu khủng khiếp luôn. Ông 80 tuổi rồi, nhưng mà ông lo, ông cất nhà đông, nhà tây, nhà nam, nhà bắc cho con dâu của ông, rồi sao nữa cho cháu của ông. Thì một hôm, sáng hôm nay, Phật sau khi mà vào cái cảnh giới thiền định rồi đó, Ngài quán sát hết tất cả, và Ngài thấy cái ông lão này á, sáng mai nay ông sẽ từ giã cuộc đời này. Do ông cất nhà, một cái tay, cái cây đòn tay nó rớt lên đầu nó chết. Thì sau khi mà ông A Nan á, biết được như thế, mới thỉnh cầu Đức Thế Tôn đến để mà cứu cho ông. Thì sau khi mà Đức Thế Tôn đến rồi, thấy ông lão á, mới kêu ra hỏi và tặng cho ông một bài kệ như thế này: con tôi, tài sản tôi, người ngu mãi rộn ràng, ta còn không thật có, lo gì củ bà con. Thì cái ông trưởng giả này ông nói như thế này: bạch Đức Thế Tôn, cái bài kệ này rất là hay, phải nói là hay lắm, nhưng mà Thế Tôn thông cảm nha, mai hãy đến, hôm nay mất cất nhà rồi. Quý tử thấy không? Tức là Phật á, mà cứu cũng được nữa, bởi vì mình không có dám buông. Rồi quả nhiên sau khi mà Đức Phật đi rồi á, thì một cái cây đòn tay nó rớt trên đầu ông và ông chết. Sau khi chết rồi đó, thì trên đường đi Đức Phật gặp 30 người phạm chí. Đức Phật cũng đọc một bài kệ như thế này: con tôi, tài sản tôi, người ngu mãi rộn ràng, ta còn không thật có, lo gì của quà con. thì tức khắc 30 vị phạm chí đó chứng không? Chứng quả vị Tu Đà Hoàng, bước vào dòng thánh, tức là kiến đạo. Như vậy qua câu chuyện này mình thấy nè, Đức Phật đích thân đến nhắc nhở cho cái vị trưởng giả đó thấy được cái của báo thế gian này nó không có thật, mình còn không thật huống gì của bà con mà ông có chứng đạo gì hết. Nhưng mà tại sao 30 vị phạm chí cũng một lời Đức Phật mà chứng đạo? Ai biết được mổ xẻ chỗ này đi? Ai biết được? Cho 5 phút á. Ai biết được? Thì cũng như cũng một bài cởi của Đức Phật, phải không? Cũng một bài cởi của Đức Phật mà ông trưởng giả thì ông nói thôi, mai đến, hôm nay mất bận cất nhà. Mà cũng một bài cởi của Đức Phật, từ kim khẩu của Đức Phật nói ra mà 30 vị phạm chí lại chứng đạo, tức là bước vào dòng thánh cô này. Thì ở đây á, qua cái câu chuyện này chúng ta thấy được là sở dĩ ông trưởng giả này ông không nghe được cô Phật tử này nói cũng rất là có lý, phải không? Tức là ông trưởng giả này ông không có thể thâm nhập được cái pháp tạng, là bởi vì một là trong thời quá khứ chưa từng bao giờ gieo duyên cái tam bảo. Cái thứ hai nữa mà những người phạm chí này họ nghe được, họ thâm nhập được và họ tu tập được, và trong giờ phút thực tại này những cái phiền não cù cặn họ rơi rụng được là gì? Thứ nhất là trong thời quá khứ họ đã gì? Đã có gieo duyên như Phật. Và cái thứ hai nữa ông thấy rằng cái ông trưởng giả này rất là giàu có, hồi hôm qua ổng còn sống mà ngày hôm nay thì ổng từ giả cõi đời, bởi vì chứng kiến được cái cảnh vô thường, khổ không vô ngã, thì lúc này mình còn nghĩ được cái gì nữa? Nghĩ được cái gì? Cho nên trong kinh A Hàm Phật nói có mấy hạng người, bốn hạng người. Hạng người thứ nhất là sao? Hạng người thứ nhất mà mình người ta bệnh á hoặc người ta chết á, cái sao cái mình cũng hơi sợ sợ cái mai mình quên này, phải không? Rồi hạng người thứ hai á là hay tin được cha mình hoặc mẹ mình chết, sợ lắm cũng tỉnh một hai ngày à, phải không? Còn cái hạng thứ ba là sao? Cái hạng thứ ba mà tự nhiên mình bệnh hoặc mình bị cái gì đó, tự nhiên người đó tỉnh hơn mạnh hơn nữa. Và cái người thứ tư á, chỉ cần chứng kiến một người khác mà bệnh hoặc chết, người đó tức khắc tỉnh đến mức độ mà buông bỏ hết tất cả. Để gì? Để được hết tất cả, buông bỏ hết tất cả của báo thế gian, người ta sẵn sàng vào con đường thiền tập để khám phá cái của báo sức thế gian đó. Bởi vì cái người đó chứng kiến được cha mình cũng chết, mẹ mình cũng chết, tất cả mọi người đều cũng chết hết, cái người đó giúp mình, phải không? Còn mình không được như vậy. Cho nên ở dưới này nè, tôi thấy nè, nhiều người mang cái gì? Mang gì? Mang bản án tử hình rất là nhiều. Tóc nè, tóc bạc hết rồi, răng rụng rồi nữa, sắp chuẩn bị rồi, phải không? Rồi cái mấy người trẻ nè, tóc đen nè, có gì? Có thông điệp của Diêm Vương chưa? Có chưa? Có sao cởi coi. Trong kinh A Hàm diễn tả lại đó, gọi là kinh Thiên Sứ đó, có một cái anh chàng này, bất thình lình cái anh trúng gió anh chết. Anh đang đi ngon chớn thì cái ngã lăn anh chết. Cái anh xuống Diêm Vương, anh nói á, tôi nói thiệt với ông nha, trên trần gian này á có những người làm việc á mà muốn đến khám phá nhà người ta á, là phải đưa cái gì? Hả? Giấy tờ, phải không? Rồi sao nữa? Rồi khám phá cái nhà là phải đi rất là nhiều người. Nói nè, bây giờ cái nhà anh nói như thế, bây giờ anh phải đi theo tôi. Còn này ông phản vậy. Tôi đang đi chơi ngon lành, tự nhiên bất thình lình ông kêu xuống đây, ông không báo tin tôi cái gì hết. Giống mình không? Ông chịu báo tin, ông nói là mai nè nha, 21 nè, bữa kia nha, mày phải chết. Thì ông nói vậy tôi sẵn sàng, tôi chuẩn bị làm gì? Ai biết chuẩn bị làm gì hả? Mà này ông kêu bất thình lình lắm, tôi đi xuống kia tôi phải kiện cho ông. Thì Diêm Vương nói cẩn thận này nha, tại sao ông báo tin? Báo tin thứ nhất là tôi báo tin gần hàng xóm anh có người chết. Đó là cái bản tin thứ nhất. Rồi cái bản tin thứ hai, bữa nào mà anh ăn cơm vào nó không được tội, tức là nó không được như ý. Anh tiêu chảy, anh đau bụng, anh nhức lưng, là cái báo tin thứ hai rồi. Rồi anh có đi nhổ răng không? Nó dạ có, đó là báo tin thứ ba. Phải không? Báo tin rất là nhiều, bởi vì anh không thấy chứ lúc nào cũng báo tin cho anh hết đó. Còn lâu lâu á, anh chải đầu nó rớt xuống cọng tóc bạc là báo tin gì? Báo tin thứ tư. Báo tin rất là nhiều, bởi vì anh không thấy chứ tôi làm việc lúc nào cũng cẩn thận hết đó. Báo tin đâu đó đàng hoàng. Phải không? Tức là tôi luôn luôn báo tin cho anh là các pháp này là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Báo tin cho anh rất là nhiều, mà bởi vì anh không thấy. Cho nên mình thấy trong cuộc sống giữa đời thường này, tại sao cái người nhỏ tuổi nha, nói nha, quý Phật tử lớn tuổi đừng buồn nha, tại sao những người nhỏ tuổi lại ít đi đến chùa mà toàn nhìn xuống người lớn tuổi rất là nhiều? Tại sao vậy? Ai biết? Cô này lớn tuổi nhất trong này nè. Tại sao? Thì qua hai cái câu hỏi, câu trả lời của cô Phật tử này á, là tôi không chấp nhận cái câu thứ nhất, mà tôi chỉ chấp nhận câu thứ hai. Cái câu thứ nhất cô nói như thế này: cái người nhỏ tuổi á, chưa đến duyên, phải không? Và cái câu thứ hai á, cô nói là người lớn tuổi sống trong cuộc sống giữa đời thường này bị nhiều chuyện, đủ thứ chuyện đến hết cái nương cửa từ bi, hay nói khác hơn vào con đường thánh thiện này. Thì quả nhiên như thế, cho nên cái người nhỏ tuổi á, họ thấy sức khỏe họ vẫn còn, thôi hưởng dục trước á, phải không? Hưởng dục trước cái tính, còn cái chuyện đó sao. Cho nên á, có một vị, một ông cha nói như thế này: mấy người nhỏ tuổi phan nói cái chuyện chú, chuyện Phật gì đó đừng có nói họ cũng nghe đâu, phải không? Mà mấy người lớn tuổi á, không nói họ cũng nghe, bởi vì sống trong cuộc đời này, cuộc đời này dạy họ hết tất cả. Cuộc đời này dạy gì? Dạy đau khổ, dạy đau thương, dạy những cái phản chất trong cuộc đời này. Tự nhiên mình khám phá được, à cái chân lý của Phật là đúng. Cho nên mình khẳng định rằng Tam Bảo là chỗ nương tựa cuối cùng cho những con người gì? Những con người cùng khốn như chúng ta. Giàu cho quý Phật tử giàu có cách mấy, tôi nói đây tôi nói không phải quý Phật tử nghèo mới vào cửa Tam Bảo tu, không phải. Giàu cho quý Phật tử giàu có cách mấy, nhưng mà trong nỗi niềm sầu khổ, sau khi mà quý Phật tử lắng thần lại, vẫn có những niềm sầu khổ. Nhưng mà muốn bớt những cái sầu khổ này, chỉ có Tam Bảo, chỉ có con thiền Tam Bảo mới đưa mình từ bờ mê qua bờ giác. Cho nên khẳng định cuối cùng rằng Tam Bảo là chỗ nương tựa cuối cùng cho mỗi con người chúng ta. Cho nên mình thấy sống trong cuộc đời này có những cái khốn khổ trong cuộc đời này, mà chính cái năng lực đó đưa mình đến con đường đạo nhanh hơn là mình sống được hạnh phúc. Cho nên có những người mà nghịch cảnh càng nào á, họ tu nhanh hơn mình, đúng không? Có những người mà sống trong cuộc đời này rất là nhiều nghịch cảnh, rất là nhiều đau thương, người đó quán chiếu được, người đó thấy được tận cùng sâu thẳm của tâm thức. Như ai? Như Khổng Tử á, một hôm ông đứng trước dòng sông Dịch Thủy, ông nói như thế này: thệ giả như tư phù, bất xả chú dạ, chảy mãi ư, ngày đêm không dừng nghỉ. Ông thấy gì? Ông thấy dòng sông hay thấy gì? Ông thấy dòng sông hay là ông thấy lại tâm thức của mình? Tức là thấy lại tâm thức của mình, chảy mãi ư, ngày đêm không dừng nghỉ. Mà quý Phật tử nhìn xuống cái ai chảy không? Tóc thì bạc phải không? Hồi nãy tôi nói á, da thì nhăn thì nó chảy đó, chảy hàng ngày, hàng tháng, trong từng sát na luôn, là cái cảnh vô thường nó luôn luôn rình rập đến với mình. Đó quý tử thấy á. Cho nên mình thấy được như thế rồi á, mà muốn thấy được như thế thì có những lúc chúng ta phải lắng thần. Lắng thần làm gì? Để nghe lại từng âm thanh của chính mình. Như gì? Như câu chuyện dòng sông đó. Tức là muốn được khám phá ra của báo sức thế gian này thì chúng ta phải lắng thần nghe lại tiếng nỉ non của dòng sông tâm thức của mình. Cho nên hàng ngày quý Phật tử ngồi thiền để làm gì? Ngồi thiền làm gì? Hả? Lắng tâm nghe gì? Trong thiền hội thiền sư Bạch Ẩn á, sư em nay tôi kể chuyện nhiều có lý do nha. Trong thiền hội cái thiền sư Bạch Ẩn á, các ngài ngồi thiền rất là nghiêm mật lắm. Thì một hôm á, có anh Tư này, tên là anh Tư Tàu Hữu, anh đi ngang và anh không biết mà mấy ông thầy này ngồi thiền làm gì mà liêm diêm quá, anh thấy hay quá, anh đến xin bà thượng, nói: bạch bà thượng, con suốt ngày con bán tàu hũ khổ cực quá, mà không biết mấy ông thầy làm gì mà ngồi liêm diêm mãi à, mà không biết có lợi ích gì. Thôi chiều nay cho con ngồi thử đi, con ngồi thử chừng 5 phút 10 phút cũng được, con cần nhiều. Thì quý Phật tử thấy hòa thượng cho, sẵn sàng cho luôn. Thôi con cứ vô ngồi, ngồi thiền, con muốn biết được lợi ích như thế nào đó thì con cứ ngồi đi. Thì sau khi mà cái quỷ này á, tức là anh Tư Đầu Hủ này đó, anh sau khi anh xếp bằng là anh ngồi thiền liêm diêm ấy, tự nhiên anh la lên, anh nói tôi thấy rồi, tôi thấy rồi. Quý tử biết thấy gì không? Ai nói biết? Anh la lên nói tôi thấy rồi, tôi thấy rồi. Thì hòa thượng lại tất cả tăng chúng là tưởng anh này duyên sâu á, mới đây mà ngộ đạo liền, chụp anh lại hỏi thấy cái gì. Anh nói là ông Tám bên đàn sớm á, ông thiếu tôi 5.000 tàu hũ mà 5 năm tôi quên, mà bây giờ tự nhiên tôi ngồi nhớ lại. Đó, quý tử thấy không? Thấy lợi ích ngồi thiền chưa? Nhiều khi mình quên nha, mà ngồi thiền cái nhớ hết à, phải không? Tức là nó là tôi thấy rồi, tôi thấy rồi, mình tưởng là ngộ đạo. Như bây giờ quý tử nãy giờ nghe tôi nói á, là chắc chắn là anh Tư ngộ đạo. Anh thấy mà, thấy cái gì? Thấy ông Tám thiếu 5.000 tàu hũ mà 5 năm nay ông chịu trả, mà bây giờ tôi ngồi tôi thấy ông. Bây giờ hỏi lại quý Phật tử ngồi thiền để thấy cái đó hay thấy cái gì? Thấy ông Tám thiếu nợ mình, là 7 thiếu nợ mình, bà 9 chửi mình bực quá. Nên có những người ngồi thiền nha, tự nhiên họ con mặt họ đỏ lên. Họ đỏ lên cái họ nhíu mày. Cái xuống cái những vị thầy lớn hỏi nãy sao mà kiểm thiền á, nãy sao tôi thấy chú ngồi thiền chân mày nhíu lên rồi bẩm lên. Nói hồi xưa nhớ thằng này nó đánh, bây giờ nhớ lại tức. Ngồi thiền thì chặt rồi phải không? Còn ngày xưa tôi làm nhà khách ở Thùng Chiếu đó, thì ở bên nhà khách đó, ngoài nhà khách có một cái quán karaoke, mà cái anh này ngồi thiền, anh ngồi nghiêm chỉnh lắm, ngồi vô chừng nửa tiếng á, thì cái tiếng mà đến mà nửa tiếng sau á, thì tôi thấy cái chân anh dơ này, anh dơ, tôi tự biết sao dơ. Bên kia hát karaoke nè, chịu nổi dơ, ở đây tôi thấy hát hoài à, hát nhiều lắm, biết quý thầy có dơ gì không biết. Thì hỏi ra sau khi mà xả thiền ra, tôi nói anh nãy anh ngồi thiền mà sao cái tay anh chân anh lên xuống kỳ vậy. Anh nói thằng biết chứ hậu, ở đời á, con là ca sĩ nghiệp dư. Ca sĩ nghiệp dư á, còn cái tập khí đó, bây giờ nghe cái bản nhạc mà chúng là bản nhạc ruột của con. Nửa tiếng đầu á, là nó hát cách mấy con cũng động tâm, bởi vì không phải là bản ruột của con. Mà nửa tiếng sau á, sở dĩ mà con nhúc nhích tay chân á, đó chính là bản ruột của con. Sáu câu dòng cổ á, phải không? Cho nên mình thấy á, có những cái tập khí mình vượt qua được, nhưng mà tại sao có những tập khí mình vượt qua không được? Chính cái đó là món ruột của mình. Món ruột cũng như là ai, cũng như là anh Tư Đào Hủ vậy. Món ruột của ảnh là phải khám phá ra được ai thiếu nợ mình, phải không? Còn ở đây mình tu học không phải như vậy, mà mình phải kiểm soát từng tâm niệm của mình. Kiểm soát như thế nào? Kiểm soát là mình thấy những cái tâm vọng động của mình á, vẫn còn thương, vẫn còn ghét, vẫn còn những cái tật xấu, thì mình không có tự gì, không có tự tôn. Mình vẫn còn xấu, người khác phạm trai phá giới thì người ta không có thấy được. Sở dĩ mình được mà được giữ giới thanh tịnh, được tu học nghiêm túc là mình nhờ dưới bóng cây mát của hòa thượng. Cho nên mình không gì, mình tự tôn. Mà mình vẫn còn những cái tật xấu, nhưng mà nhờ thầy, nhờ tổ hướng dẫn mình, cho nên mình bớt hơn người ta, phải không? Không có tự tôn. Và sao? Và có những lúc mình ngồi thiền, nó cũng đạt đến cảnh giới yên tịnh, thanh thản, hạnh phúc, an lạc, thì mình cũng không có tự ti. Bởi vì mình thấy được, giữa cái tự tôn và tự ti này, mình vượt thoát cái nhị nghiêng. Mà trong cảnh giới thực tại này, quý Phật tử mà vượt thoát nhị nghiêng, không tự tôn, không tự ti nữa, là mình là gì? Chính là Phật, chứ không có gì lạ hết. Phật là gì? Phật là vượt thoát cái chỗ tự tôn, vượt thoát cái chỗ tự ti. Bởi vì Phật khẳng định rằng ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật gì? Phật sẽ thành. Nhưng mà cái sẽ sợ lắm nha. Sẽ thành cái em lo tu gì hết á, tưởng mình có Phật rồi sẽ thành. Nè, ta là Phật đã thành, cái chữ đã nó khác nha. Rồi, các ngươi là Phật sẽ thành, nghe sẽ thành cái không thèm tu nữa, phải không? Cho nên mình thấy được cái chỗ đó rồi á, thì chúng ta tu học phải như thế nào? Tức là phải chuyển hóa từng niệm xấu ác của mình. Hôm nay mình thấy người đó được hạnh phúc, được an ổn, được an vui, người đó tu học được, thì chúng ta phải tùy hỷ. nhiều người không có tùy hỷ như vậy. Thì sao? Thấy người này mà ngồi thiền nhiều, mình nói sao? Nói sao? Cô đó ngồi vậy chứ trong tâm á, tham sân si nhiều lắm, là mình gieo hạt giống bất thiện. Phải không? Mình gieo hạt giống bất thiện là mình thấy người ta ngồi được, người ta tu được, tự nhiên mình không có thích, mình không có ưa. Mà chính những giờ, trong giờ phút thực tại đó, mình đã gieo những hạt giống bất thiện trong cảnh thức của mình. Mình gieo hạt giống bất thiện đó. Còn đây á, mình luôn luôn tỳ hỷ, luôn luôn mình vui vẻ, luôn luôn mình thấy người đó được, mình tán thán theo. Bởi vì chúng ta nè, sau khi mà học hết nguyện cái gì? Nguyện cái gì? Nguyện đem công đức này, phải không? Hồi hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Mà người ta thành Phật mình thích là mình hồi hướng phát nguyện nói dối, không có thật, phải không? Mà hồi hướng nói dối không có thật. Kể cả những người xuất gia như chúng tôi nè cũng vậy. Nhiều khi mình hồi hướng mà mình ngượng cái miệng lắm, bởi vì mình thấy người đó được cái mình không được cái mình tức. Như vậy là mình dối với Phật. Mà Phật nói người nào mà không hiểu ta, tức là người đó phỉ báng ta. Hiểu ta là hiểu như thế nào? Hiểu ta là phải thực chứng công phu trong cuộc sống giữa đời thường này. Chúng ta tu là chúng ta phải ứng dụng, ứng dụng trong cuộc sống giữa đời thường này, thì mình không có phỉ báng Phật. Mà quý Phật tử sợ phỉ báng Phật không? Sợ không? Cái khi nào mình nói nè, cái khi nào mà quý Phật tử phát nguyện á, con vào thiền viện tự quan tu, phải không? Là mai mốt gì đó tự nhiên con sanh về châu Phi, phát nguyện gì không? Ai mà dám phát nguyện vậy? Nó bây giờ con vào đến nay con tu học, là 10 người đều phát nguyện là con thành Phật, thành tổ, thành gì đó. Nhưng mà không khéo mình cũng sanh về châu Phi, phải không? Làm người nữ hạ tiện, chắc chắn điều đó có. Bởi vì những hạt giống tỳ hỷ, những hạt giống mà tán thán, những hạt giống đó mình không có gieo, mà mình luôn luôn gieo những hạt giống của thế gian, của gì? Của tật đố, của sân tham, của ích kỷ. Thì những hạt giống này nó có một cái năng lực, sau khi mà cộng tử nghiệp nó đến á, nó đẩy với Phật tử qua đó tính đầu tính. Ai không đẩy với tôi, chuẩn bị tôi đẩy với Phật tử á, nếu mà còn. Tức là những hạt giống đó, quý Phật tử không biết, những hạt giống đó mà chúng ta không chịu chuyển hóa, chúng ta không chịu thấy được. Như nãy tôi nói, Khổng Tử thấy á, thấy từng niệm của mình á, thấy như thế chúng ta tu học mới có kết quả. Còn đây mình ngồi, mình chỉ cho ngồi thôi, phải không? Rồi mình tu chỉ mình đến chứ hù cho vui thôi, mà chứng nào tật nấy thì cũng vô ích. Ở đây tôi không phải tôi nói, tôi nói á là về nhà tôi tu còn nhiều nữa. Sở dĩ có nhiều người nói như thế này, mình phải chờ ngộ đạo, gọi là kiến tánh thành Phật, mình mới ra hướng dẫn Phật tử, phải đúng gì không? Đó là hạnh của ai? Đó là hạnh của chư Phật. Mà mình chưa được bao nhiêu mà mình muốn mình chia sẻ giáo lý này cho tất cả mọi người, đó là hạnh của Bồ Tát. Hạnh Bồ Tát là gì á? Chưa được mà muốn chỉ cho người ta được. Nhưng mà quý Phật tử không biết á, theo bản thân chúng tôi kinh nghiệm nè, mình đến mình hướng dẫn cho Phật tử thì tự nhiên cái đạo mình càng ngày càng chuẩn. Chẳng hạn như tôi nói quý Phật tử á, đi phải có chánh niệm, đôi dép để chỗ nào mình phải nhớ chỗ nấy. Cái tôi dạy quý Phật tử như vậy phải không? Cái tôi vào tăng đường á, một chiếc tôi dục bên này, chiếc tôi dục bên kia, quý Phật tử còn tin không? Sao mà tin? Còn đây tôi chưa được, nhưng mà tôi nhớ mình chỉ cho Phật tử mình phải chánh niệm, cái mình đợi. Tuy là cái tướng, nhưng mà cái từ cái tướng đó mình thể nhập cái tánh, chứ không có gì lạ. Mà cái người sâu hơn nữa, từ tánh thể nhập ra cái tướng, cho nên mới bắt đầu mình phải chuẩn, đó là chuẩn về đạo. Thành ra ngày hôm nay á, quý Phật tử đến chùa, đến đây tu học, làm gì làm mình phải chuẩn về đạo đức. Chứ còn đây mình về nhà cái người chồng con mình nói, bà đi chùa sao giống bà chằn quá, phải không? Bà đi chùa thôi tôi thấy giống bà chằn lửa quá. Lúc đó mình thua rồi, mình chưa chuẩn về đạo. Tuy mình chưa được như các ngài, nhưng mà từng phút từng giây chúng ta phải chuẩn về đạo. Mà chính chúng ta chuẩn về đạo đó là tiêu biểu cho của báo sức thế gian mình đã được chút ít. Của báo thế gian Phật nói rất là nhiều, nhưng mà bây giờ mình chuẩn từng phút từng giây, mình làm việc gì mình luôn luôn chánh niệm, tỉnh thức, tỉnh giác, đó là mình gặt hái của báo sức thế gian một chút nhỏ thôi. Mà huống chi mà các ngài mà kiến tánh thành Phật thì quý Phật tử thấy công đức lớn không? Vô biên vô lượng. Đó, quý Phật tử thấy điểm đó.
Cho nên trong kinh Pháp Cú Phật dạy: đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài kẻ ngu, không biết chân diệu pháp. Tức là Phật ở đây khẳng định rằng cái đêm dài cho kẻ thức, có nghĩa là bữa nào mà quý Phật tử mà thức đêm á, thấy đêm dài không? Rất là dài. Mà đường dài thì cho người mỏi mệt, mà luân hồi dài á là tiêu biểu cho người ngu không biết được chân diệu pháp. Nhưng mà ở đây quý Phật tử thấy nè, một người biết diệu pháp, biết chân lý của Phật là người đó thấy được cái gì? Thấy được cái gì biết không? Chị này thấy được cái gì? Sao vậy? Tôi kêu trả bà tôi sợ quý Phật tử ngủ gục quá, thôi kêu. Chẳng cái gì lạ hết. Mình giảng dở mình phải tạo phương tiện phải không? Giảng dở phải tạo phương tiện, kêu vậy đỡ Phật tử khỏi ngủ gục. Còn thầy trụ trì Trúc Lâm giảng hay khỏi cần, phải không? Cô này biết tại sao không? Hả? Ở đây Đức Phật khẳng định rằng theo cái tinh thần của Nikaya, Đức Phật nói sở dĩ chúng ta không biết được chân diệu pháp, không biết được chân lý của Phật Đà là chúng ta chấp vào cái thân này cho nó là thật. Chấp, mình luôn luôn mình chấp cái thân này là thật, mà thấy được cái thân này không thật, chính người đó là biết chân diệu pháp. Mà ở đây trong kinh Tương Ưng Ba, Phật khẳng định như thế này nè. Phật dạy: sắc này các tỷ kheo là vô ngã, quá khứ vị lai, còn nói gì đến hiện tại. Vị Đa Văn thánh đệ tử đối với sắc quá khứ không tiếc nuối, đối với sắc vị lai không hoan hỷ, đối với sắc hiện tại hướng đến yểm ly, ly tham đoạn diệt, thọ là vô ngã, hành là vô ngã, ba thời đều vô ngã. Ở đây Phật chỉ cho mình thấy cái chỗ này nè. Vị Đa Văn thánh đệ tử đối với sắc quá khứ không tiếc nuối. Quý Phật tử biết sắc quá khứ là sắc gì không? Đó, ở đây ai biết? Nhiều khi mình thường thường nó có một cái điểm là, chẳng hạn như mình nói đối với sắc quá khứ không tiếc nuối, chẳng hạn như ngày xưa quý Phật tử là còn người con gái 18 tuổi đi, cái bây giờ quý Phật tử già cái mình tiếc nuối, sao bữa nay mặt mày nhăn hết soi gương, khóc, có khóc không? Mấy cụ lớn tuổi nè, có khóc không? Ngày xưa có coi tấm hình nhiều người tôi thấy nha, về nhà cầm cái gương vậy nè soi lên, để tấm hình trẻ hồi 18 tuổi, tiếc, có tiếc gì không? Tiếc vậy là mình chưa thấy được sắc quá khứ không tiếc nuối, bởi vì các pháp nó vận hành, nó vô thường. Sau khi mà quý Phật tử thấy được về nhà, quý Phật tử tôi bảo đảm nha, đừng có bỏ cái chuyện đó. Ngày xưa mình cũng soi gương để tấm hình, 18 tuổi mình khóc, bây giờ mình học Phật pháp rồi cũng soi gương để tấm hình 18 mà ngộ đạo, tin không? Ngày xưa mình khóc mà bây giờ mình ngộ đạo, mình thấy được các pháp là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã, mình ráng tiến tu nữa thì ngay giờ phút đó mình ngộ đạo, tiến tu, chứ không phải mình khóc như ngày xưa nữa. Cho nên người mà chánh á, làm cái gì cũng chánh hết á, mà người tà làm chánh cũng thành tà. Bên đây mình biết được Phật pháp rồi, cho quý Phật tử về soi gương thoải mái luôn. Nhưng mà soi gương để kiểm nghiệm lại tâm niệm của mình, chứ không phải soi gương mình chấp trước. Thì ở đây á, Phật khẳng định rằng sắc quá khứ không tiếc nuối. Cái phần thứ hai nữa là mình từ giả cõi đời này không tiếc nuối với sắc. Nếu mà quý Phật tử tiếc nuối với sắc á, thì chắc chắn sẽ tái sanh lại, tái sanh những cái cảnh giới đau khổ hơn, nếu chúng ta tiếc nuối về sắc quá khứ. Có câu chuyện chứng minh đó. Câu chuyện thiền kể lại như thế này: có một vị thiền sư rất là nổi tiếng, ông giỏi lắm, mà gần cái thiền viện á, có hai vợ chồng tinh tấn tu học lắm, tu rất là giỏi, phải nói là quý Phật tử tu bằng đâu. Hai người sẵn sàng bắt tay nhau, từ đây sắp lên á, là phải kêu bằng huynh với muội thôi, chứ đừng có kêu anh em nữa, kỳ lắm. Mình tu rồi, bây giờ bắt tay, chịu bắt tay luôn. Tức là hai người tu rất là nghiêm chỉnh. Thì một hôm á, vị thiền sư này biết mình sắp đi xa, cho nên dặn người vợ nhà đó: hai vợ chồng tụi con á, ráng tu nha, có chuyện gì xảy ra các con phải nhớ nha, nhớ tỉnh giác nhắc nhở nhau, đừng có khóc lóc gì hết á. Vị thiền sư có thần thông mà. Thì quá tình đi 3 ngày, cái người chồng bệnh, mới đầu bệnh cũng nhẹ nhẹ à.
bệnh nhẹ nhẹ cái cuối cùng bỏ ăn bỏ ngủ, cuối cùng từ giả của đời. Mới lần đầu á, người vợ cũng nhắc lắm, nói, ông này nha, ông phải biết sắc là vô thường nha, là khổ là không là vô ngã, nhắc một hồi sao. Tự nhiên ngồi lại thấy nhìn qua nhìn lại buồn quá, nhớ là cái cảnh ngày xưa á, cái cảnh cũ á, cảnh cũ người đây luôn đoạn trường á, nhớ đoạn đó không? Cảnh cũ người đây luôn đoạn trường, cái nhớ lại cái khóc, khóc làm sao? Ông ơi ông đừng bỏ tôi đi, bỏ tôi đi mình buồn khổ lắm, khóc, khóc sướt mướt luôn. Khóc một hồi cái ngó qua ngó lại thấy ai thấy cũng quơi, quơi thôi nín khóc luôn. Thì cuối cùng ra tổng điện người chồng. Thì tổng niệm một 10 ngày sau á, thiền sư trở về lại. Trở về lấy gì? Cái trở về lại thấy cái người vợ mới nói hỏi ra đầu đuôi câu chuyện như thế á. Thì sau khi mà nói qua nói lại thì người vợ thấy cái lỗ mũi mình nó nhức quá, nhức quá hỉ ra cái tự nhiên thấy con sâu. Con sâu thấy người vợ này định chà đạp á, thì thiền sư nó khoan con đừng có giết, mà con sâu này chính là người chồng của con. Do con khóc, con khóc lóc người chồng con thương con quá, rồi tiếc nuối sắc quá khứ, cho nên trở về đây đầu thai thành con sâu. Do cái cận tử nghiệp xấu quá, cận tử nghiệp thương vợ mình, rồi nhớ lại cái sắc quá khứ của mình tươi đẹp, nhớ hồi chắc 18, 19 tuổi gì đó, phải không? Bây giờ nhớ lại quá, cho nên tái sanh thành con sâu. Thì qua câu chuyện đó quý Phật tử thấy nè, trước khi mình từ giả của đời này, đây là kinh nghiệm rất là nhiều người, chúng ta đừng có nuối tiếc vợ chồng con cái, tất cả mình buông hết đi. Mình buông hết thì tức khắc cảnh giới mười phương chư Phật hiện tiền ra. Có dịp tôi sẽ hướng dẫn cho quý Phật tử thấy nè, sau khi mình chết tại sao mà cảnh giới mười phương chư Phật hiện ra, mình không có cần niệm gì hết đó, mà quý Phật tử cứ tu đi, tu lặn hết các duyên thì tức khắc tự nhiên nó ứng hợp các duyên. Duyên trong thì trăng tức khắc nó hiện, đừng có ngại gì hết đó. Duyên mà nó thanh tịnh rồi thì mặt trăng tức khắc nó hiện, trăng đó là trăng đăng già, trăng nguyên giác, nó hiện ra cho mình chứ đừng có ngại. Đó, thì qua câu chuyện này quý Phật tử thấy nè, vị đa văn thánh đệ tử đối với sắc quá khứ không tiếc nuối, đối với sắc vị lai không hoan hỷ. Có nghĩa là sau khi từ giả của đời này rồi, tự nhiên mình muốn vào cái nhà nào đó, do mình vừa khởi niệm tin mình tái sanh đó. Rồi đối với sắc hiện tại hướng đến yểm ly, ly tham đoạn diệt, tức là mình phải yểm ly. Mình yểm ly gì? Tức là mình không chấp chặt vào cái sắc này nữa, mình buông bỏ lần lần. Tu là buông bỏ lần lần, chứ không phải quý Phật tử mà buông cái là được liền, phải không? Cho nên quý Phật tử thấy nè, bây giờ tôi nói là thường thường quý Phật tử nghe nói là đạo Phật nói về vô ngã, quý Phật tử có tin không? Nói về vô ngã tin không? Nhiều khi mình tin, bây giờ Phật nói là vô ngã, mình rõ ràng mình thấy cái ngã này mà, mình ăn mình uống mình làm hết tất cả mà vô ngã là vô ngã chỗ nào? Vô ngã chỗ nào ai biết? Hả? Bây giờ mình thấy nè, mình vẫn còn đi đứng nằm ngồi nói năng động tĩnh, cái gì cũng có hết, cái gì cũng thật hết, mà Phật nói vô ngã là vô ngã chỗ nào? Mà nếu mà nói là có ngã đó thì phải đủ ba yếu tố: một là chủ tể, hai là bất biến, ba là đồng nhất. Nếu mà ngã là phải đủ ba yếu tố đó thì mới gọi là ngã được. Mà mình thấy nè, chủ tể mình làm chủ mình được không? Chẳng hạn như bữa nào đó, chiều nay đây, chẳng hạn chiều nay đi, quý Phật tử ăn nó chột bụng đi tiêu chảy, mày không được đi tiêu chảy, nó đi không ha, tự nhiên nó chạy, nói thiệt đi, hay là Tào Tháo được, mày không được đi tiêu chảy nha, mà vẫn cứ đi, tức khắc mình làm chủ đâu được. Rồi tối nay mà quý Phật tử nhức đầu đi, mày đừng có nhức đầu, đâu có được, có nghĩa là đâu có là chủ tể được, phải không? Rồi bây giờ mình nói là bất biến ở chỗ nào? Mình gì? Nó sanh diệt liên tục, phải không? Tức là các ngài nói trong thân mình là có 90 tỷ tế bào, nó sanh diệt diệt liên tục luôn. Như vậy cái gì là bất biến? Và cuối cùng mình khám phá được trong cái ngã của mình cái gì là đồng nhất. Đất đồng với lửa không? Không. Lửa đồng với gió không? Không. Gió đồng với nước không? Không. Như vậy nó không có đồng nhất. Mà không đồng nhất thì mình biết chắc chắn rằng Phật nói thân ông là vô ngã, đúng. Tin là tin cho nó, tin cái chỗ là thân ông là vô ngã, đúng. Bởi vì ba thời đều là vô ngã, bởi vì nó không có phải là chủ tể, bất biến và đồng nhất, Cho nên kinh Pháp Cú Phật dạy rất là rõ: đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm thường tưởng niệm sắc thân. Mà luôn luôn mình thường tưởng niệm sắc thân á, là chính trong giờ phút thực tại đó, đó là của báo sức thế gian. Cho nên á, quý Phật tử nghe câu chuyện rất là nhiều phải không? Câu chuyện thiền sư táo độ đó, phá táo độ đó, tức là ông đến ông gõ cái lò táo. Sau khi mà gõ xong rồi, khai thị rồi á, thì tự nhiên có ông thần táo đến, nói bạch hòa thượng, nhờ hòa thượng khai thị cái pháp vô sanh mà ngày hôm nay con thoát khỏi cái kiếp táo sanh về cõi trời. Lúc này thiền sư nói sao? Ai nhớ? Chắc quên rồi, chỉ nhớ nhiêu đó thôi, phải không? Cho nên á, chỉ nhớ, quý Phật tử biết tại sao tôi nói quý Phật tử chỉ nhớ nhiêu đó không? Chỉ nhớ cái hết kiếp táo sanh lên trời, bởi vì quý Phật tử thích lên trời lắm, phải không? Thì lúc này thiền sư khẳng định như thế này: vô sanh là bản thể của ông, không can hệ gì đến lão tăng. Tức khắc ông thoát khỏi khỏi kiếp trời luôn và được tự tại trong tam giới. Vô sanh có nghĩa là bản thể của ông, là bản tánh của ông, không can hệ gì đến ta hết. Ta chỉ nhắc cho ông thấy được là vô sanh là bản thể của ông, có nghĩa là của báo sức thế gian là nằm trong người của ông, chứ không can hệ gì đến ta. Mà của báo đó tự ông khám phá, tự ông thấy, tự ông nhàm chán, tự ông xa lìa, tự ông yểm ly. Của báo đó chính là của báo của ông và của tất cả mọi loài chúng sanh, là vô sanh chính là bản thể của ông. Thì tức khắc ông thoát khỏi kiếp kiếp táo. Thì ở đây quý Phật tử thấy nè, muốn được gì, nhận ra được của báo sức thế gian, thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải luôn luôn thấy được cái sắc thân là vô thường, là khổ, là vô ngã. Tất cả của cải ở thế gian này tuy là nó có cho không, nhưng mà nó nằm trong gì? Trong cái cảnh giới vô thường biến dịch liên tục. Mà chúng ta nếu mà không khéo á, không nhận ra được á, thì chúng ta luôn luôn nắm bắt cái của báo thế gian. Cho nên thiền sư Minh Chánh á, ngài khẳng định rất là rõ trong mấy bài thơ đó là: hay lắm thuần đà, hay lắm thuần đà, chẳng nói ngắn, chẳng nói dài, ngắn dài tốt xấu thảy đều sai, tìm hay khéo bị người chê bụng, bắn sẽ ai về sói trực ngay, công danh cái thế màn sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài, chẳng biết bản lai vô nhất vật, công phu luống uổng một đời ai. Tại sao ngài khẳng định rằng hay lắm thuần đà, hay lắm thuần đà? Quý Phật tử nhớ câu chuyện đó không? Câu chuyện nó cỡ như thế này: sau khi mà Đức Thế Tôn sắp sửa từ giả cõi đời này vào cảnh giới Niết Bàn rồi á, thì thọ thức ăn cuối cùng của gì? Của ông Thuần Đà. Mà cho những người khác á, thì Phật nói á, là Thuần Đà là cái phước đức bậc nhất. Trong hai người á, một người dân sửa Sujata đó, là dân sửa đầu tiên, và một người cúng dường cái buổi cuối cùng với Đức Thế Tôn. Nhưng mà nhân cái buổi cúng dường này, Phật bị bệnh kiết lỵ. Cho nên tất cả mọi cái lời mà kết tội đều đổ dồn ở trong Thuần Đà. Do ông Thuần Đà cúng dường mà Đức Thế Tôn ăn bị bệnh kiết lỵ rồi chết. Thì lúc này thiền sư Minh Chánh mới nói như thế này: hay lắm Thuần Đà, hay lắm Thuần Đà, chẳng nói ngắn, chẳng nói dài, ngắn dài tốt xấu thảy đều sai. Có nghĩa là người ta nói cỡ người ta, mà mình làm đúng cái lương tâm mình thôi. Cho nên quý Phật tử làm Phật sự á, mình phải vượt thoát cái dư luận. Họ nói gì nói, nhưng mà mình làm có sai chánh pháp hay không, mình có phạm giới hay không, mình có làm lạm dụng của tam bảo hay không, cái điều đó ai chứng minh? Chính mình chứng minh. Cho nên nói chẳng nói ngắn, chẳng nói dài, ngắn dài tốt xấu đều là sai hết á. Gì nữa? Tìm hay khéo bị người chê bụng, rồi bắn sẽ ai về sói trực ngay. Thì trong chuyện cổ tích có cởi lại một anh thợ săn này vào rừng, anh gương cung anh bắn chim sẻ, thì anh chuẩn bị gương cung anh bắn rớt chim sẻ thì ai lụm, thì chó sói chạy lại nó ăn. Thì ở đây á, Thuần Đà nói á, bắn sẽ ai về sói trực ngay, ý như thế phải không, hay còn gì nữa? Bắn sẻ có nghĩa là mình lo toan trong cuộc sống này, mình làm hết tất cả, mình lừa đảo, mình mưu mô cái lợi dưỡng đến cho mình, đó là bắn chim sẻ. Nhưng mà không ngờ con chó sói là cái cảnh vô thường, ảo vọng gì, những cái cảnh điên cuồng nó đến với mình, nó cướp đoạt mình, tức là con chó sói. Mình bắn sẻ lắm, nhưng mà ai ngờ sói nó đến nó cướp đoạt mình hết, rồi ra đi cũng hai bàn tay trắng, Cho nên Ngài nói là công danh cái thế màng sương sớm. Công danh mà cái thế luôn, nhưng mà giống như màng sương sớm vậy đó. Rồi phú quý kinh nhân giấc mộng dài, phú quý mà kinh người luôn, tức là ai thấy cũng sợ, nhưng mà chỉ là giấc, một cái giấc mộng dài thôi đó. Chẳng biết bổn lai vô nhất vật, công phu luống uổng một đời ai. Có nghĩa là mình không khám phá ra được con người chân thật của mình á, thì công phu luống uổng. Bởi vì sao biết không? Bởi vì mình công phu mà mình không có chánh kiến, chỉ là tà kiến. Mà chánh kiến là gì? Ai biết? Tà kiến là gì? Ai biết? Chánh kiến là gì? Thì đây tôi nêu cho quý tử thấy nè, theo cái kinh nghiệm của tôi thôi nha, tôi nói gì cũng thấp hết á, cô nói hơi cao cao một xíu, tôi không dám nêu ra, phải không? Nói vô niệm tôi nói chưa được, bây giờ tôi nói thấp chút xíu nè. Cái chánh kiến ở đây á, có nghĩa là mình tu học mình thấy, như nãy giờ tôi nói trong cái bài này, mình thấy được cái của báo xuất thế gian. Mà cái của báo xuất thế gian đó không phải mình nói suông, mà nó gì? Ứng vào gì? Ứng vào tứ chi của mình, nó phổ ra hành động, là mình luôn luôn tỳ hỷ, tán thán, bao dung tha thứ đến tất cả mọi người. Thấy được như thế gọi là chánh kiến. Tà kiến mình tu cũng nhiều lắm, mình học hỏi cũng nhiều lắm, nhưng mà gì? Mình vẫn còn những hạt giống tật đố, sang tham, ích kỷ. Cái đó gọi là cái tà kiến, chứ chưa phải là chánh kiến. Mà chánh kiến ở đây chính là mình phải nhận ra được cái của báo xuất thế gian rồi, mình gì? Phổ biến ra hành động. Hành động của mình người đó nhìn thấy được, được an ổn, được an vui. Tu tập với chị đó tôi thích lắm. Chị đó luôn luôn tổ ra cái tâm từ bi, cái tâm hỷ xả, cái tâm bao dung, cái tâm tha thứ. Chính đó gọi là chánh kiến. Đó, quý tử thấy điểm đó. Cho nên á, quý Phật tử thấy được cái của báo thế gian và cái của báo xuất thế gian rồi á, thì mình về mình làm gì? Hả? Về làm gì? Về ngủ hay về làm gì? Hả? Tức là sau khi mà quý Phật tử nghe chúng tôi hướng dẫn về cái của báo thế gian và cái của báo xuất thế gian, thì mình phải khẳng định ra rằng của báo xuất thế gian là có chứ phải không, mà nó nằm trong cảnh giới tương đối. Còn cái của báo xuất thế gian ở đây là chính là con đường hạnh phúc, con đường đưa đến sự vĩnh cửu, con đường dập tắt khổ đau, đó chính là của báo xuất thế gian. Thôi kỳ sau chúng ta học tiếp ha. Quý tử chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem con đất này hướng về khắp tất cả đời tử hòa chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.